tạo, nó dướng cách gì nó gỡ không có ra, không có làm sao được. Cho nên trong khi những cái bài kinh Đức Phật nói rất rõ để chúng ta cảnh giác.
Con xin thầy con cũng có được đọc một cái bài kinh này, một cái kinh bài trong kinh Tăng Chí đó, Đức Phật họ nói chuyện là lấy cung kính về danh vọng nó cắt được ra ngoài, khi cắt được ra ngoài nó cắt được ra đông, không khi cắt được ra đông nó cắt được thì không khi nó cắt được thì nó cắt được dây gân, không khi cắt được dây gân nó cắt được trước, nó chạm về thì nó dừng lại. Cho nên con có đọc tròn cái bộ đấy với con thấy là khi lời đáp cung kính về danh vọng nó ghê được lắm. Mà chính cái bài con đọc ba đây thì thầy nói về chủ đề là gì nhỉ? Một cái bài vô đòn là
Các con thấy nó thực tế lắm. Con Đức Phật đã hiểu biết hết, từ xưa Đức Phật đã ghi lại cho chúng ta hết, nhưng mà chúng ta không chịu đọc, chúng ta không chịu hiểu, cho nên chúng ta lao vô những cái danh lợi của tôn giáo của chúng ta, chết ở trong đó, kêu là trói buộc chết ở trong tôn giáo, tưởng là mình như vậy, mình làm trụ trì như vậy, có Phật tử đông, có tiền nhiều, có chùa tốt, là mình sang, cái đó là cái chết, không còn giải thoát. Cho nên những cái bài kinh mà Đức Phật đã nói lên cách đây 2.000 năm đó đều là chuẩn bị cho con cháu sau này. Thế mà người ta không chuyển cái gì này. Để rồi mình ai cũng tu hành thì cũng muốn cho mình có một cái địa vị, có một cái ngôi chùa, có Phật tử, mình làm Phật sự thế này thế kia, tưởng là được phước chứ sự thật có gì, hoàn toàn số không, mà còn mang nợ. Những cái tập 4 mà thầy viết những lời Phật dạy nó coi như là thầy cũng kết. Còn những cái bài kinh nữa, nhưng mà thầy thôi kích ở đây để cho thầy làm công việc khác. Cái nếu mà cứ viết những lời Phật dạy ra thì nó còn nhiều lắm, chứ không hết. Nhưng mà như vậy cũng tạm đủ cho chúng ta biết được cái đường lối của đạo Phật tu tập.
Hôm qua con tập một tuần rồi, có quá nhiều đoạn nhập trong học học. Và con vừa rõ là cái học hành trường của con. Hôm qua con đã nói như vậy là đến hôm qua con ngủ 3 tiếng. Một bài chạy lên hôm qua con tham mộ thì thời gian là con chú mộ thì con bị sinh bầu đó. Con đi xe Honda mà thời gian thấy đường trượt cái ô tô con bị hỏa mù á. Xong rồi thời gian con trai con nó không có cái thế nhưng người chuyển đi gặp nhưng mà tâm con nó bất động. Nó bị giáo động đi việc đó á. Có tạc một con nó bây giờ con tỉnh này con biết thấy nó tạc gì đấy nó bị nghiệp. Nên nó tạc gì ngay thì nó đó thì nó được mà. Và sáng hôm nay thì bạch là con chạy đi 1 giờ và như vậy con nằm. Con tự nhiên con bạch hôm nay thì con cũng đi tập. Nếu dùng cái lời khóa thì con đi. Vậy đó ta biết không? Nên khổ con đỏ lớn quá nó con đi tập cho bò. Đọc qua không không bao bất ngờ quá. Con như vậy là cũng tống con được giao động. Như vậy đó mà chỉ cháu có đạt cái bạch này là theo cái lời khóa không phải.
Đúng rồi, bây giờ từ cái chỗ ngồi mà tu tứ niệm xứ cho đến chỗ đi của tu tứ niệm xứ mà nhận ra được cái thân tạng an lạc vô sự của nó, rồi bắt đầu nằm thì con cũng nhận được cái chỗ đó, cho nên tu trong bốn quay nghi nữa. Nếu mà từng lần lượt mấy con tu mà nắm vững rồi thì lúc bây giờ nó mấy con sẽ dễ dàng. Nhưng mà nói chung là giai đoạn này vì gì cái chướng ngại pháp nó cứ đến với mấy con liên tục. Cho nên đương nhiên coi như mấy con tu tứ tiến cần ngăn tháng gì khác hơn là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó phải có một cái thời gian nó thanh thản an lạc vô sự, nó không có chướng ngại pháp đập đến với mấy con liên tục như vậy được thì mới gọi là tu tứ niệm xứ. Còn cái tứ niệm xứ gì mà bây giờ mà cứ vô cứ lát thì có cái này, vô lát có kia, ngồi chút thì mỏi mệt, ngồi chút thì có vọng tưởng, ngồi chút thì lại có điều này thế kia ở trong tâm thanh của mình, thì coi đương nhiên là đang ở trong cái giai đoạn tứ tiến cần ngăn tháng gì khác, bởi vì nó liên tục phải ngăn diệt chứ không có một cách nào khác hơn hết. Cho nên tứ chính cần nó rất nặng, nhưng mà tứ niệm xứ rất định, bởi vì an trú trong an trú, cho nên nó hãy nói an trú trong an trú là biết tứ niệm xứ rồi. Cho nên cái người mới vào tu là không bao giờ mà tu tứ niệm xứ được, phải tu tứ chính cần. Con thấy ở trong Bát Chánh Đạo đó thì Đức Phật đã xác định rất rõ mà, chánh niệm là tứ niệm xứ, mà chánh tinh tấn là tứ chính cần, mà bắt đầu từ chánh kiến cho đến chánh tinh tấn là 6 cái lớp của người ta, mà Đức Phật lấy cái lớp chánh tinh tấn mà gọi là tứ chánh tấn, thì từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh tinh tấn là tứ chánh tấn. Thì lớp đó là 6 cái lớp này đều là ngăn ác và diệt ác pháp hết, để cho mình ở trong cái chánh. Nếu mà còn ác pháp thì nó là làm sao chánh niệm được, các bạn hiểu không? mà sáu cái lớp đều là tứ chánh cần hết á. Bước qua sang cái lớp chánh niệm á là tứ niệm xứ thì có một lớp thôi phải không các con? Vì vậy mình an trú trong an trú mới chính là tứ niệm xứ. Mà giờ mình an trú chưa được mà cứ bị chúng đánh mình qua thì chỉ còn có nước tứ chánh cần thôi. Các con hiểu chưa? Sáu lớp tu tứ chánh cần đó. Cho nên sau này cái giáo trình mà thầy soạn thảo từ cái lớp chánh kiến mà cho đến mà chánh tinh tấn đều nằm trên cái cách thức tu tập của tứ chánh cần. Nhưng mà cái lớp chánh kiến tu tứ chánh cần bằng cái pháp nào? Chứ không phải nói tứ chánh cần là mình ở trên tứ chánh cần mà tu được không? Tứ chánh cần là pháp chỉ chung cho chúng ta biết ngăn á diệt á pháp tăng thiện tăng trưởng thiện. Ví dụ như tứ vô lượng tâm là phải tu cái lớp nào để mà tứ vô lượng tâm thì nó ở nằm cái lớp nào? Nhưng mà cái lớp đó cũng là thuộc về là cái lớp mà ngăn á diệt á. Các con hiểu chứ không phải, phải biết cho rõ ràng từng vật. Ví dụ như bây giờ vô cái lớp đầu tiên thì mấy con phải học cái lớp cái bài pháp tứ bất hoại tịnh. Mà tứ bất hoại tịnh cũng là pháp ngăn á diệt á của tứ chánh cần chứ đâu. Cũng ở trong tứ chánh cần, cũng ở trong cái tứ chánh cần mà cái pháp mà tứ bất hoại tịnh này thì nó cũng là cái bài pháp đầu tiên để chúng ta bước vào cái chánh kiến, cái lớp chánh kiến là học tứ bất hoại tịnh. Nó có bài bản, nó có bài pháp đàng hoàng, nó nằm đâu, lớp nào ra lớp ấy. Nhưng mà nó thuộc về cái hệ thống nào? Nó thuộc về hệ thống tứ chánh cần, chứ không phải thuộc về cái hệ thống tứ niệm xứ. Nhưng mà tứ chánh cần tu trên tứ niệm xứ. Bởi vì mình hoàn toàn hoài tứ niệm xứ thì mình không có chỗ nào tu hết. Cho nên đỡ trên thân gọi tâm pháp của mình mà tu. Vì vậy mình ngăn diệt ác pháp ở trên đó cứ liên tục. Chừng nào mình an trú được, an trú trong an trú rồi thì bắt đầu mới chuyển qua tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ sung mãn rồi thì nó có thất giác chi, có bảy năng lực của giác chi, bảy năng lực giác chi thì nó có tứ thần túc thì mới chuyển qua cái lớp chánh định, tu tập bốn cái loại định. Mà khi mà thực hiện bốn loại định rồi thì thực hiện tâm mình. Nó có thứ lớp chứ đâu phải muốn cái nào cũng được đâu. Cho nên nó nằm ở đâu nó rõ ràng, nó từng bài vở của nó có những bài vở tu tập của nó, ngồi học và tu tập ở lớp nào nó có. Nhưng bây giờ chỉ thầy nói phân đại khái vậy thôi. Nhưng mà sau khi mà soạn thảo thành cái giáo trình nó rõ ràng lắm. Nó cụ thể, cho nên cái bài nào ra bài nấy, lớp nào ra lớp nấy, nó không có mơ hồ được. Cho nên đứng qua góc độ của đạo Phật không có tu một cái pháp nào mà được hết, mà tu cho đúng cách chứ còn tu lơ mơ không được. Còn bây giờ tại vì mấy con học kêu là học lớp nhảy, nó không có lớp lan, học lớp nhảy. Chứ mình bây giờ lớp hàm thụ dạy cho mấy con biết cách thức mà để đấu đá với cái ác pháp của mấy con thôi. Cho nên bây giờ mấy con sử dụng thấy nó không trầm thì phải dùng pháp đó đánh ra thôi. Chứ không phải mà đi coi như là bổ túc văn hóa cho mấy con vậy, cũng như lớp bổ túc văn hóa. Chứ còn nếu mà đi theo mà trường lớp mà hẳn hoài đàng hoàng thì nó không phải vậy. Phải không? Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà bây giờ dạy cho mấy con là bây giờ cái mặt của nó hôn đàm thì nguyên là phải dùng pháp đó gì đến đó thôi. Mà giờ cái tâm của mấy con trạo cử, thân của mấy con trạo cử phải dùng pháp nào. Rồi cái tâm của con khởi niệm vọng tưởng, niệm gì thì phải dùng cái pháp nào. Rồi giữ cái tâm thanh thản phải làm như thế nào. Bây giờ mấy con học coi như học lớp hàm thụ đó, học bổ túc thêm đó, thì coi như là mấy con biết sử dụng, áp dụng cho đấu đá với nó vậy thôi, để mấy con dẹp hết cái tham sĩ của mấy con thôi. Chứ còn trước tiên người ta dạy bài bản lắm mấy con. Sau này nó có được cái giáo trình, rồi có những người đứng lớp mà dạy, thì cái người sau này có đủ phước hơn chúng ta bây giờ. Cũng như bây giờ mình được cha mẹ cho vào học từ lớp 1, lớp 2, học theo chương trình của giáo dục rồi, cho nên nó căn bản lắm. Còn mình nên mất căn bản, mình học kêu học hàm thụ mất căn bản lắm. Bổ túc thêm á, cho nên mất căn bản, nhưng mà nó vẫn đạt được cái sự tu tập của mình chứ không phải không đâu. Nó đạt được nhưng mà nó mất căn bản. Bởi vì mất căn bản có nhiều khi mình gặp những cái khó khăn mà nó phản ứng mình rối đầu, mình thua nó nữa. Còn kia người ta có căn bản cho nên vậy mà nó hiện ra tướng nào người ta biết hết, người ta đánh nó dẹp xuống. Còn mình là thiếu căn bản chút, nhưng mà các pháp mấy con ôm chặt, mấy con tu tập rồi mấy con biết áp dụng. Cũng như bây giờ có một cái người từ nhỏ tới lớn họ đi ra chiến trường từ cái ông lính du kích thôi, con hiểu không? Ông không có ở trong trường quân sự ông ra đâu, nhưng mà sau này ông lên làm tướng đó mấy con. Nghĩa là mấy con cũng như là một cái người mà du kích quân vậy, được huấn luyện trên chiến trường. Còn cái người mà học sinh đó, nó được vào cái trường quân sự, nó học tập từ cái lớp huấn luyện của nó, cho nên nó căn bản lắm. Nhưng nó ra nó làm sĩ quan chứ nó cũng phải ra chiến trường, con hiểu không? Còn mấy con thì trực tiếp ngay chiến trường mà tu tập ở trên đó. Đó là mấy con là người du kích, cho nên ở trên cái chiến trường này mà mấy con tập luyện, cho nên mấy con cũng trở thành những cái người sĩ quan. Nhưng mà mấy con phải đổi một cái giá rất đắt, cái giá cực khổ đó. Còn cái kia người ta thường ở trong trường quân sự, người ta ra người ta học có bài bản, có lớp lang, cho nên người ta ra sử dụng súng đạn gì. Còn mấy con á, phải đi ra cầm cái súng đó, cái có cái người rành chỉ con bắn được thì cách dài bắn thôi để không có cầm ý. Thua thì nếu mà lỡ bắn chết thôi, chứ còn không nói gì hết. Cho nên nó không có bài bản, nó bài bản như cái người mà trong trường quân sự đó. Thì mấy con thấy lần lượt mấy con cũng mặc dù là du kích nhưng mà vẫn thắng hẳn. Chứ hãy mình thấy thua thì mình trước mình chạy.
Rồi, ngủ
luôn rồi. Ngủ. Chạy.
Nhiều người đông này là con xin.
Chạy trốn chứ còn không ngủ.
Lúc chạy ra coi con. Mày thầy, con xin bạch về việc của con tu hành. Thì hôm qua thầy cho phép con tu đến 2 tiếng. Thì ban ngày con tu rất là sáng suốt. Con tu có nghĩa là không thấy một cái gì mình, rồi con không sai phạm một cái gì. Nhưng mà vô đêm thì khoảng 8 rưỡi đến 9 giờ là vì con đi thông suốt 2 tiếng một lúc mà coi như không nghỉ, thì khoảng 8 rưỡi đến 9 giờ là coi như có một cái sự hơi vì cái hôn trầm nó đến. Mà hôn trầm nó đến, ví dụ con niệm 4 câu, 5 câu, nhưng con niệm đến câu thứ 4 rồi thì ít vô sở lá đến câu thứ 4, rồi câu thứ 5 thế nào nó cũng bởi hơi ngăn một tí. Thế là coi như nhưng con vẫn giữ đúng được, là coi như là không bị lầm. Nhưng mà sau là coi như đến gần 9 giờ nó đánh con liên tục này, nó đánh có nghĩa là coi như là con tác ý liên tục, và con nói hồn là thầy con đét cả mặt con bảo là coi như cái hồn tầm này sao mà mình ngu si thế, mày còn nhận lấy đây làm gì nữa, là coi như là sau một lúc thì nó tỉnh xong rồi con đi gần còn có khoảng 10 phút rồi thôi là hết cái giờ mình đi, nhưng vẫn đánh con. Nó đánh mà coi như đến khi mà coi như con vận là coi như là con đi thật mạnh lên. Khi đó thì con lại đi mạnh và con đã thấy to lên. Thì thế là coi như là nó ấy, đến khi con vừa hết giờ thì con vào ngồi thư giãn. Thì con ngồi vừa thư giãn được khoảng 5 phút thì thấy một cái luồng gì nó từ ở bên trái này nó bay thẳng qua lỗ tai con, nó bay nó đánh một cái sét đánh luôn. Có nghĩa là như sét đánh trước mặt mình luôn, là thấy toan một phát, thấy tự nhiên là người con nó không có một cái gì nữa, cái ấy nữa, mà nó hoàn toàn nó thanh thản, nó nhẹ hẳn đi. Trước khi nó còn ngồi còn độc tính được luôn, chứ con không bị ấy nữa.
Nó tỉnh lại
là coi như đó là một cái điều. Thì sáng dậy thì đúng 2:30 là con dậy, là coi như xong là bắt đầu con đi thì bạch thầy là coi như là được nửa tiếng, rồi đến gần một tiếng là nó lại đánh con liên tục, nó đưa con vào viện. Con đi hay là con đi quá nhiều rồi coi như là cái sự mệt nhọc nó đến.
Nó phản ứng còn
đó. Thế là con, nó phản ứng con liên tục mà con cùng đánh. Con bảo là một nửa là chết vỏ, hai nửa là coi như mày thắng tao, còn không tao thắng mày. Coi như con cứ quyết con đi. Mà con đi nó cứ tác ý đến cái câu thứ 4 thì rằng thế nào nó cũng chen vào. Là coi như cái mình cái đỉnh điểm hơi thở đến hơi thứ 4. Xong cái là đến hơi thứ 5 là coi như lại có một cái gì nó chẹt vào. Là con lại cứ tác ý mà làm một con cương quyết, con cùng con đấu đi vừa đúng hết giờ luôn, là coi như là con đi tròn 2 tiếng, chứ coi con không chịu thua nó, nhưng mà coi như nó vẫn là con hôn tâm. Thì có gì đó thầy xin bạch thầy là coi như để thầy
chào. Như vậy là rõ ràng là con tăng lên bị nó phản ứng.
Dạ, con đi vẫn người cũng tăng gì, nhưng mà con đi lên 2 tiếng và cả đánh con
đánh.
Mà nhất ban đêm, còn ban ngày thì không việc gì.
Bởi vì con phải biết khi mình tăng lên như vậy đó, mình thấy nó bình an, nó không có gì phản ứng thì nó thích nghi được rồi. Còn khi mà nó tăng lên mà nó phản ứng, nhất là nó hôn trầm thì nhiên mà nó đến nó tấn công con nhẹ, là con hơi quá sức rồi, tu hơi quá sức. Cho nên con phải tu trở lại, cho nó lui trở lại tu đi, rồi cho thuần rồi mới tăng lên. Nó chưa có nhu nhí, nó chưa có cho thuần nó đó, mà con tăng lên cơ thể con nó phải tiêu hao cái năng lượng đó. Bởi vì mình đi thêm 30 phút chứ nó tiêu hao năng lượng lắm á. Mà trong khi đó nó vừa đủ nó rồi, bây giờ mà còn giác nó nữa thì chắc chắn nó phải kiệt rồi. Con đây kêu là giác bồ, con giác bồ ở trong con để con đạt cho được 2 tiếng đồng hồ, cho nên nó sẽ khô hết ở trong người con rồi. Vì vậy mà bây giờ nó bắt đầu nó buồn ngủ, con hiểu chỗ đó chưa? cho nên bây giờ con tu cứ đúng là 1:30 thôi, cái sức của con tới đây thôi, mình thử ra để mình biết liền. Do đó thì sau đó con thấy nó tỉnh như vậy là con tập tu để cái sự cái sức cái đạo lực của mình chưa có đủ, mà mình gặp nó tấn công vậy đó, điêu đứng với nó mà mình trong cái thời gian mình chiến đấu nó không có lợi ích, còn chiến đấu còn ráng kéo dài cho đừng có ngủ á, thì nó mệt, nó vừa tỉnh vừa mê, nó động vậy chứ sự thật nó là tỉnh thật tỉnh không tỉnh, cho nên nó không có lợi ích đâu. Cho nên vì vậy mà con lui lại tôi ít lại nó lợi ích hơn đó. Do vậy nó rồi sau khi thời gian thấy nó nhuần nhuyễn được, thấy nó có cái nghĩ lạc, cái quan nghĩ trên cái pháp tu rồi nè, nó sinh ra cái nghĩ lạc, nó đi như vậy 1:30 nghe cơ thể của mình và còn muốn thích tu nữa, nó còn muốn đi nữa, nó còn muốn tăng lên nữa, thì lúc bây giờ mình mới tăng lên. Nó có cái niềm quan hỷ trên cái pháp mà tu, nó làm cho mình cơ thể thấy nó sung mãn, nó khỏe khoắn, thì lúc bây giờ con tăng lên thì làm sao?
Thấy là ban ngày thì con đi 2 tiếng, nhưng mà con thấy khỏe mà con đi, con muốn đi thêm được nữa, mà con đi thêm được 1 tiếng nữa con không thấy mệt, nhưng mà vào ban đêm nó lại
mày nói đó là ban đêm nó đánh con.
Ban ngày thì con đi, dù con đi 4 tiếng này thì con đi suốt cả ngày, con thấy con cảm thấy con đi vẫn bình thường, nhưng mà sáng ban đêm vừa mới được khoảng 1 tiếng là nó đã đánh con rồi.
Nó bởi vì thầy nói như thế này để con thấy ban ngày á thì coi như là con tập trung con dồn, thay vì nó đánh luôn con ban ngày nữa, mà nếu mà con cứ con tăng dần nữa, ngày đêm nó cũng sẽ đánh cho con liên tục, bởi vì cái niệm ôn tạm thiền miên nó mạnh lắm, bởi vì trong tham sân si cái si nó độc đáo lắm, người ta rất sợ nó, mà nếu mà con cố gắng con đánh nó riết, con tăng lên con đánh nó riết, nó đánh con gục con bỏ cuộc đi. Ở đây có nhiều sư nhiều thầy về đây mà quyết tâm là chống lại, không cảm thức xuống đánh nó xuống, bắt đầu nó đánh lời đánh riết gục chạy thôi, không có dễ với nó đâu. Nó đánh nghĩa là coi như là không có còn ở đây chú, ở đây con biết mà chú ai biết á, như sư sư Vinh nè, nó đánh mà ổng ngồi trên ở trên giường mà ổng gục sao mà ổng rớt xuống mà cái đầu đập u cục bự rồi nè. Sư Vinh á. Rồi cái sư Hiệp nè, mấy ông sư tu nỗ lực lắm chứ không có không đâu, mà tính quét cho sạch ma hôn trầm thì miên, nhưng mà thức, quyết định thức để mà đánh với nó, tới chừng mà nó phản công trở lại rồi thôi mấy ông thôi đầu hàng, xin lời tránh qua chạy luôn, không có chịu nổi đâu, thấy ớn lắm, nó đánh ghê lắm, bởi vì cái đạo lực mình chưa có, cho nên mình tu từ từ, nhưng mà mỗi lần mình dẹp nó ít vậy chứ nó mình thắng nó được. Cái lực lượng của nó đang mạnh, mà cái lực lượng mình đang yếu, mình là đang còn muốn du kích, còn nó đang đánh hiện đại. Mà nói hiện đại thì kể như nó pháo mình tơi bời hết á. Không dễ đâu. Nó chưa pháo rồi, chứ mà thật sự nó pháo, mấy con chưa có đủ đạo lực nó pháo rồi mấy con bỏ cuộc hết á. Nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cái giặc sinh tử mà nó đánh mạnh lắm, nó ghê lắm.
Thầy cho nên mà ngoài kia thì con cũng có đi tham dự 2 bữa, 3 bữa bắt con trai, nhưng mà con chỉ đến tham dự cái vì là con thế nào con cũng vào đây để học, cho nên mà con đi tham dự con bán xét thì con thấy là cái pháp môn rất đơn giản, nhưng mà gọi đây là coi như là khó người mà quyết chí tâm tu được, vì trong cái điều kiện đó thì coi như là vào đây có thầy thì con cũng là chúng con cũng coi như là quyết chí tu, thì và con cũng có bạch cái này mà chỉ các thầy hoàn thị và con cho các chúng con con được sử dụng. Thì con không biết là vì thí sự ra đi thì các phật tử cũng như là mọi người thân quyến thuộc thì có hoàn thiện cũng dừng một ít trong cái vấn đề mà coi như là con có họ cũng dừng cho con 2 người để là coi như thường và mai một là thì con có lần mang vào đây rồi, thì bây giờ coi như con cũng không biết làm sao được, thì bây giờ thì sự thiếu ý thức
được,
con đúng dùng đúng ngõ chứ con không dùng khi thời.
Đúng vậy.
À, và coi như là cái này thì con cũng tin rằng tin chủ cho bạn nên là nghĩ cho con những gì con không biết, và thực tế là coi như là con mà biết thì con không dám đi. Đó là cái điều mà con mà không ấy mà con đã không dành một số nữa. Cho con mà con nhận thì coi như con nhiều nữa, con một tháng con cũng nhận, kể cả tiền con cũng không nhận, tại vì con biết là coi như mình nhận tiền là mình ấy, cho nên là coi tiền con cũng không nhận, và con chỉ nhận đủ đủ số tiền con đi thôi. Do đó mà bây giờ lượt mạng vào đấy rồi thì con xin thầy là coi như là cho phép con là coi có được sử dụng không, và coi như con có một đất thuốc bộ thì con cũng thầy đã cho các con dùng xuống trong việc làm luôn, thì con cũng không dám gì đi thôi.
Thầy sẽ cho biết ý kiến là trước khi mà muốn giữ lại những cái điều này thì con phải khai giới. Khai giới được 10 ngày, khai cái giới đó ra con giữ được 10 ngày. Hoàn toàn nếu mà còn lại chưa hết thì đến xin thầy khai giới lần thứ hai nữa để giữ tiếp tục. Bởi vì như vậy khai giá trì phạm đó, khai giới ra để cho mình giữ vậy. Bởi vì mình cất giữ những cái thực phẩm, món ăn của mình, sữa hay này kia hoặc thuốc thang thì điều đó là điều phải khai giới hết, đó là thuộc về giới ni tất kỳ ba dục đề rồi, giới xả đọa rồi. Nếu không xả nó thì bị đọa, vì vậy mình khai giới ra cho nên mình không đọa, con hiểu chưa? Thì do đó bây giờ đối với giới luật của Phật đâu nó nghiêm chỉnh lắm, cho nên bây giờ đó thì con sẽ tiếp tục khai giới ra để giữ gìn cái này trong cái thời gian con sẽ sử dụng trong 10 ngày, hoàn toàn ngoài 10 ngày ra mà nó còn thì mình xin khai giới lần thứ hai nữa, để cho khi mình sử dụng hết rồi thì không cất giữ gì hết. Cho nên Đức Phật ăn rồi thì bỏ hết chứ không có cất giữ gì hết, giao cho người cư sĩ, ai làm chuyện đó thì cất giữ, làm gì làm cái riêng mình không có cất giữ. Mình ăn biết bữa đó thôi chứ không giữ là đồ ăn đủ cách đi thôi nhá, giao lại cho người cư sĩ, người cư sĩ họ cất, họ làm gì họ làm, ngày mai họ cúng dường mình ăn nữa, cái bên mình không có quyền mình cất. Tu sĩ thì phải vậy đó, đó là cái về vấn đề tu sĩ. Còn mình cất giữ như sữa hoặc này kia đó thì nó lỡ như vậy đó thì bắt đầu bây giờ thì con sẽ khai cái giới ra để cho mình không có vi phạm cái giới ni tất kỳ ba dục đề. Do đó con khai giới ra rồi con được giữ 10 ngày. Thuốc thang cũng vậy, mình có bệnh thì mình giữ mà không bệnh thì không được giữ, phải xả ra, xả bỏ cái đó ra, gọi là giới xả đọa.
Thầy thấy thì cái này là thuốc bổ, nhưng mà con lên con lên khu vực bổ hút thì bổ hút coi bổ không nhận, cho nên mà bắt buộc con thì con đem về, bây giờ con phải sử dụng nào thì
thôi cứ uống tới giờ ăn rồi.
Cái thuốc bổ hoàn toàn này bạch thầy là coi như là nữa, do đó mà coi như là cái điều này thì con cũng bạch với thầy, có người con phạt rồi, do đó mà con phải bạch ra để thầy cho phép. Thì con không có hai vị sửa thôi, chỉ có mấy hộp thôi, mấy hộp sửa nhỏ nhỏ thì con dùng cho mấy bữa này,
mấy bữa ăn đó con cho nó
thân, thì coi như là con không bạch thì con.
Cái đó là cái hay lắm rồi con, phải khai bắt đầu đó. Con sẽ tác ý cái khi mà con đưa tay ra vô thì con có cái sức tập trung nhiều cho nên nó bị nặng cái đầu. Một là con giảm cái thời gian tu bớt lại thì nó sẽ không nặng đầu. Còn hai á thì con giữ cái thời gian đó, con đừng tăng lên nữa, giữ thời gian đó nhưng mà con dùng pháp tác ý bảo cái thần kinh mà căng cái đầu con đó và trở về bình thường, không có được căng nữa. Thì con tác ý, mỗi lần con tu thì con tác ý hết trước để cho giữ cái đầu con được căng. Rồi nếu mà bữa nay con tu tập, ngày mai á, buổi sáng con về tập thầy con báo có còn hết, mà thầy chỉnh lại cho con để con không bị căng nữa. Nhớ con trình bày rồi, cho ngày mai con trình bày. Bữa nay con mỗi lần con tu tập con giữ cái giờ, tu tập đúng như vậy đừng tăng lên nhé. Mà con khi mà tu đưa tay ra vô vậy thì con giữ đúng cái thời gian con tu thôi. Rồi con nặng đầu thì hai cái mà khi mà con tu mà con nghe cảm giác nặng đầu thì con cũng tác ý theo cánh tay, thì con tác ý cái đầu mà nặng thần kinh mà căng á phải bình thường trở lại, không được căng nữa. Con nhắc nó như vậy rồi con đưa tay ra để vô con tiếp tục con tu. Nhưng mà sau khi con xả nghĩ ra mà con thấy cái đầu con còn căng thì con cũng tác ý cái đầu, cái thần kinh căng ở trên cái đầu này thì phải bình thường lại, không có căng nữa, thì con cứ tác ý như vậy thì nó lần lượt nó sẽ dò cái pháp tác ý, nó sẽ quân bình lại cơ thể con, nó không bị căng lại. Tại vì mình tu tập là mình phải có sự tập trung rồi, có sự tập trung thì cái sự lập việc của cái thần kinh của con á nó làm việc theo cái kiểu mới, cho nên theo cái kiểu mà không có bị tập trung đó, theo cái kiểu đó cho nên nó căng cái thần kinh con, nó nặng nặng cái đầu thì con tác ý nó sẽ lành hết. Mà nếu nó không hết nữa thì con sẽ báo cho thầy, thầy sẽ đem cái dao thì cốt cái đầu nó cho nó đứt nó hết. Chứ không có gì đâu, nó nghe nói cái dao là nó quản hồn để nó hết căng. Thầy thì có cái chuyện như thế
này, các bạn thầy có ít rối xong nữa mà thầy con có giữ được thầy mang cả
cái được. Con cứ bây giờ đó con, bởi vì cái cơ thể mình cũng biết thì con mới sử dụng á, yếu mình dùng đó thì mình xin khai giới đó, không có gì đâu con, khai giới không có gì, nó đơn giản không có gì.
Vì tâm thì không thể dùng liền được, khi nào mình thấy mệt mỏi thì
mệt mỏi đó.
Một gói, gói hai gói gì đó vài ngày đó thôi rồi cắt rồi bỏ đó thôi, nhưng mà khi nào mà khỏe thì thôi.
Cho nó khi nào nó mệt mỏi là mới dùng nó cho nó khỏe, là thì cái đó là coi như là mình khai cái giới đó ra để mình giữ được cái phần đó, để khi mệt mỏi mình dùng thì phải cái gì cũng phải được khai giá trị phẳng hết, không khai khai ra thì được.
Nếu mà tâm mà nếu mà dùng nhiều luôn một lần trong liên tục nhiều ngày thì nó nóng,
nó cũng không tốt, nó bổ quá cũng không bổ đâu. Nó, mình phải biết cách không, bởi vì thầy nghĩ rằng những cái bộ giới mà sắp sửa mà thầy viết à, tới đây những cái khai giá trị phạm thì dạy mấy con từng chút để mấy con biết, đi mà mình có cần biết cái gì đó mình khai giới ra rồi mình đóng giới lại, nó luôn liên tục, cái người tu sĩ chúng ta nó biết cách sử dụng hết, cho nên nó không có vi phạm. Cho nên vì vậy mà đối với đại thừa nó cho cái giới ra thì nó sợ phạm á, cho nên nó cho cái bồ tát giới để khi mình thọ bồ tát giới mình có phạm gì cũng không phạm. Chứ không phải ông Phật cũng chuẩn bị cho mình sẵn khai giá trị phạm, mình khai giới ra rồi mình đóng giới lại, vì vậy mà mình trì, cho nên nó không có phạm, nó không có phạm giới, cho nên khai giá trị phạm không có phạm. Còn nếu mà để khơi khơi đó mình bị phạm giới.
Nên cái bài thầy là vẫn nay làm mà như các thầy rồi là bao nhiêu là mình dùng
à, được con được dùng
phải mình dùng trong 10 ngày mà không hết là phải khai lại,
khai lại xin lại khai giới lại một lần thứ hai nữa để mình giữ cho nó, khi mình dùng hết thôi rồi từng đó về sau đó ai cho gì ăn nấy, mình sống cái đời sống coi là như Phật vậy đó, thì xin ăn thôi, không có cái gì mà mình giành giữ hết thôi. Cái trạng thái mà con kéo dài thanh thản ra đó thì cơ thể con nó thích nghi chưa có kịp, cho nên nó phản ứng ở trên hơi thở con, mặc dù nó rất vi tế nhưng mà con cũng vì thanh thản nó thanh tịnh đó, con nhận ra được cái sự cái hơi thở nó có cái độ thay đổi của nó như vậy, tức là nó có cái nhịp của hơi thở nó như vậy, thì do đó thì con tác ý hơi thở bình thường là tâm thanh thản an lạc vô sự, thì cái hơi thở bình thường chứ không được mà con cái trạng thái con tác ý dài ba lần này, nó không có gì đâu. Cái đó là nó cái hiện tượng của nó là báo cho chúng ta là đang ở trong cái trạng thái đó, thì chúng ta nhận ra được cái hơi thở chúng ta thấy vậy. Chứ nhiều khi chúng ta không được ở trong cái trạng thái thanh thản thì cái hơi thở chúng ta nó thở nó có nhiều lúc nó thay đổi thì chúng ta không có biết, bởi vì chúng ta đang bận rộn. Còn cái con đang ở trong cái trạng thái thanh thản, mỗi cái gì mà thay đổi dù vi tế con đều nhận thấy được cái sự việc đó. Cho nên bình thường chúng ta không thấy hơi thở chúng ta nó có cái lúc nó thay đổi mà chúng ta không hay, tại vì cái đầu óc của mình bận rộn quá mình không có để ý nó đâu, nhưng mà nó có cái nhịp nó thở tới đó nó thay đổi, nhưng mà nó thay đổi như vậy nó có những nhịp thay đổi, cái thời gian sau mình không có lưu ý, nhưng mà thời gian sau mình bị bệnh mình không biết nó bị bệnh con. Cho nên trước khi bị bệnh đó, thì cái hơi thở nó có báo động cho mấy con hết, mà mấy con không lưu ý hơi thở đó. Thí dụ như bây giờ thầy muốn ho thì cái hơi thở thầy thở 5-3 hơi thở nó đều đều vậy, thì nó báo động cho thầy biết rằng cái hô hấp nó sẽ có sự thay đổi, nó thở cái hơi thở hơi khác chút. Nhưng mà tại mình nó khác mà nó khác nó vi tế quá mình không nhận ra được. Nhưng mà cái người mà người ta tu, người ta thanh tịnh á, người ta nhận ra được à, nó sẽ báo động cái này nó sẽ có bệnh rồi này, mà không biết cái bệnh gì đây mà nó nhịp nhịp như vậy. Cho nên vì vậy con thấy nhận diện của anh như vậy này, con cũng sẽ biết là nó sẽ thời gian sau mà nếu mà con không tác ý á, nó cũng sẽ xảy ra cho con có cái trạng thái bệnh gì đó. Đó, nó về hô hấp hoặc là gì đó nó sẽ đến. Cho nên vì vậy mà con đã biết rồi thì không có lo nữa. Được rồi, phải bình thường thôi lại. Bình thường thôi lại, đừng có. Thì nó quân bình lại, nó quân bình, nó giữ cái hơi thở của con, nó quân bình lại thì nó vượt qua cái bệnh của con sắp tới. Đúng như con, bởi vì giới luật mà con biết nó là giới, nó ly dục với ác pháp mà. Cho nên giới luật con nghiêm chỉnh đó, thì coi như là con giải thoát hoàn toàn rồi. Mà giới luật là đức hạnh rồi à, cho nên nó nói giới luật chứ sự thật ra mình tu những cái giới hành, con thấy như tứ chánh cần cũng là giới hành, tứ niệm xứ cũng là giới hành của nó không à, để nó thực hiện được cái giới luật không à. Mà cái lớp của nó là lớp chánh niệm, đó là cái lớp giới luật không, từ cái lớp chánh kiến cho đến lớp chánh niệm toàn là giới luật không, chỉ có một lớp là chánh định đó mà thôi, chứ còn hoàn toàn là giới luật. Nếu mà giới luật mà thanh tịnh là người đó đã chứng đạo rồi. Giới sanh định mà, định chỉ là phụ thôi, chứ còn hoàn toàn là giới đâu. Cái đức hạnh của một cái người, bởi vì con nghe thầy nói đức hạnh của nó sống không làm khổ mình khổ người là giải thoát rồi, chứ còn gì mà sống không làm khổ mình là giới luật cái gì, chứ đâu có gì khác. Rồi con còn hỏi thầy gì nữa không? Người nào mà sống đúng giới thầy nói người đó là thành Phật rồi, tại vì chưa sống đúng giới được cho nên chưa thành Phật thôi. Giới cái coi gì khó lắm mấy con, về cái khẩu hành này, về thân hành mình dễ nè, chứ ý hành là trời đất ơi, nó lén lén nó phạm giới ở trong không à. Mà cái giới không ai biết, phạm không ai biết hết. Bởi vì mấy ông thầy làm hư cái vẻ mình giới luật nghiêm chỉnh chứ trong đầu cũng không phạm hết trơn hết rồi, phạm tùm lum hết nè. Cái giới nào mấy ông cũng phạm hết chứ đừng, nó khó lắm chứ không ạ. Vì cái ý á, ý mà ý giới thì nó rất khó. Mà nếu mà cái ý giới mà nó thanh tịnh rồi thì kể người đó chứng đạo, nó thuộc về bất động tâm rồi đó, nó lưu dịch rồi, giới luật nghiêm chỉnh rồi. Cho nên cái bộ giới mà được đầy đủ rồi đó, mấy con kê tất cả những cái bộ giới lên, rồi mấy con xét mình lại coi có phạm cái giới nào không. Từ cái giới lớn, giới kinh, giới trọng cho đến những giới khinh, những giới nhỏ nhặt mấy con thấy mình không có dặn, thì lúc bây giờ mấy con đã ly dục rồi. Mình xét qua cái ý của mình, nó không khác. Bởi vì cái mình hoạt động cái hành động đó để cho cái đức hạnh của nó thực hiện được, mà đức hạnh thực hiện được thì cái giới nó nghiêm chỉnh, con hiểu không? Cho nên cái giới hành nó trợ giúp cho cái đức hạnh, cho mình đừng có phạm cái giới. Mà do đó cái đức hạnh nó có thì cái giới luật nó có, cho nên giới luật ở đâu trí tuệ ở đó, mà trí tuệ ở đâu giới luật ở đó. Giới luật làm thanh tịnh trí tuệ, mà trí tuệ làm thanh tịnh giới luật. Trí tuệ đây là tri kiến chứ không phải là trí tuệ trí tâm minh đâu. Cho nên nó luôn luôn nó cặp, nó kề hai bên. Cái sự hiểu biết của mình nó kề bên giới luật, rồi giới luật nó kề ở bên sự hiểu biết. Cho nên cái sự hiểu biết nó không có lệch, nó thành đạo đức. Mà nếu mà không có cái trí tuệ này kề bên giới luật thì cái trí tuệ này nó bị hư. Mà giới luật không kề theo cái trí tuệ thì cái trí tuệ nó thành trí tuệ ác. Cho nên vì vậy mà nó hai cái, Đức Phật chỉ lấy có hai cái này mà làm cái chuẩn của đạo Phật để mình vào đạo. Cho nên nói trí tuệ ở đâu là giới luật ở đó, hai cái này ở gần, chứ không được ở xa, mà ở xa nó là ác pháp đó. Trí tuệ làm thanh tịnh giới luật, mà giới luật làm thanh tịnh trí tuệ. Con ơi, mấy rõ ràng hai cái này nó hỗ trợ nhau, nó không có lìa nhau được. Cho nên các con ôm giới luật, thông xuống giới luật, thì giới luật đâu là cái sự hiểu biết của con ở đó, thì các con sẽ không bị phạm giới. Mà không phạm giới thì nó là giải thoát. Ngại gì cái bộ giới của thầy mới có hai, có mới có hai tập, chưa có đủ, sáu tập mới đủ. Thì mấy con chưa thông suốt hết. Bởi vì Đức Phật dạy những gì thông suốt cần phải thông suốt, nghĩa là đừng có học hiểu minh mông đại hải, mà hãy thông suốt những cái điều lợi ích cho chính mình, để lúc bây giờ đó là những cái giới luật, cái đức hạnh, cái thiện pháp. Do đó tất cả những ác pháp tác động vô thì mình biết đây là ác pháp, cho nên ngăn diệt liền tức ra, không để cho nó tác động vô. Và đây là thiện pháp, đây là giới luật đức hạnh, hoàn toàn sống đúng ở trên này, thì coi như mấy con hoàn toàn giải thoát. Đạo Phật nó dễ lắm, nó không có khó, nhưng mà điều kiện là phải thông suốt cho đúng, chứ còn thông suốt sai thì không được.
Kính bạch thầy, con có đọc một đoạn kinh thì có một vị tỳ kheo á, thì khi mà đi học đến Đức Phật này dạy nhiều cái giới, đọc cái sách kinh á, đọc thì thấy nhiều giới quá, vị tỳ kheo nó bất mãn, sợ quá, nói rằng bây giờ tôi thì học ít hiểu ít, mà bây giờ vào trong đây toàn là nhiều giới quá, tôi sao tôi tu nổi. Thì Đức Phật này dạy thì bây giờ ông chỉ giữ một giới thôi. Đức Phật này dạy thì ông chỉ giữ cái tâm ông thôi. Thì như vậy có đúng không mình hả?
Đúng rồi. Đây có là cái tâm thanh định, cái tâm giới.
Giữ một cái tâm, giữ cái tâm thôi, ít giới quá thôi, còn tu cái đó, giữ cái giới đó.
Mà người ta kê ra cho mình tâm suốt, phải không? Nhưng mình giữ có cái tâm chứ mình giữ ai? Có phải không? Cho nên cái ông này nói nhiều quá, tôi cũng nổi đâu. Nhưng mà thôi tôi cho ông cái có cái giới tâm thôi. Có phải không? Nhưng mà sự thật ông này thấy ít quá, nhưng mà giữ cái giới tâm thì nếu mà giữ nó thanh tịnh được thì các giới khác đều thanh tịnh hết. Ông bà hay lắm rồi. Ông cái nào cũng bẻ được á.
Ừ. Rồi, thằng Nguyễn con ở Đà Lạt mà nó tỉnh thức, con thức khoảng chừng 1 giờ 12 giờ rưỡi, 1 giờ thức tới nửa tháng nha. Cái đó thôi bây giờ mỗi lần thì hồi đó giờ thức 1 giờ 15. Bây giờ mày thức gì giờ bước đầu tháng 6 là tao quay ra tao thức 1 giờ vậy bạn. Sao mà con nói vậy nó bắt đầu nó hầm vậy mà bắt đầu nó giật con này. Đầu nó giật con vậy là 1 giờ thức không nổi. Mà bình thường thì 12 giờ rưỡi, 1 giờ là con thức rồi. Giờ con nó thầm vậy mà nó giật con học khoảng chừng nửa tháng vậy.
Tại vì con ở trên đất là Đà Lạt mà con không biết. Cái đất lạnh mà con chọc ghẹo nó thì con phải chết thôi. Cái thứ đất lạnh trời đất ơi, nó bắt mình quấn mền quấn gối được chỗ ấm, nó đâu có, nó chỗ có nó đâu có đi được. Mà con chọc ghẹo ba cái hôn tầm con nó lại bả, nó biết con rồi. Nó cho con mà chết đó chứ đừng nói chuyện. Cho nên cái quê cái nơi của thầy đi, nó ở đây cái khí lạnh nó không có lạnh như ở Đà Lạt đâu. Cho nên vì vậy nó cái phương pháp mà đi kinh hành nó siêng năng nó dễ, mà cái xứ lạnh mà tu hành thật sự thì nó tu không được đâu. Cho nên ở cái ông Phật ông sanh ra Ấn Độ dễ, tại vì cái đất nước nó nóng nực. Chứ còn mà sanh qua bên Liên Xô thì chắc ổng không bao giờ thành Phật nổi đâu. Có đi kinh hành được đâu mà thành Phật, cứ tối ngày cứ rút ở trong cái chăn mền đó thì chắc chắn là không có phá được phong trầm thiền miên đâu. Bởi vì cái rút ở trong cái chăn mền cho ấm là cái lười biếng nhất. Phải không các con hiểu? Cho nên cái xứ lạnh thôi, nói đi lên xứ lạnh tu, nói tu gì tu ngủ hết, tu lười biếng hết, dở nó. Phải tìm cái xứ nào mà cho nó ngủ không có được, nó nực nổi, mình mới đi kinh hành mới được. Nó mới siêng năng.
Mà chỉ lên trễ mà thấy mà lên ăn tu chỉ có mình con thức cái đêm thôi, chứ không có ông nào mà thức nổi.
Thì đã vậy, bởi vậy con ở đây đã rèn luyện rồi, mà nó được vậy mà nó còn đập con đó. Cái xứ lạnh mà, nó cám dỗ, nó lạnh rồi nó lười biếng cách gì, nó mới vậy.
Mà mình đã mới tháng này mà anh chẳng nhiệt độ 10 độ, 12 độ, 15 độ.
Ban đêm mà xuống
đất. Bên thầy bây giờ các vị khắp nơi họ đi tắt chùa thì nó không bây giờ lên Lâm Đồng Đà Lạt
nên là lên trên đó thì họ ngủ vô luôn, họ lười quý tụng thời kinh rồi xuống khoanh chân ngủ, khuya mà dậy công phu là họ cũng không muốn dậy nữa, chứ ở đó nơi gì đâu có dễ đất Lâm Đồng mà.
Bên thầy nội ở Trảng Bàng vậy, khi trời nắng thì mình thiền đi kinh hành thiền tu. Nhưng mà trời mưa tầm tã rầm rầm chút, ban đêm chút là bắt đầu đi kinh hành thấy
cũng là thấy khó, cũng thấy cũng lười biếng rồi. Cái mùa nắng đó, nó khô nó vậy chứ nó nực nổi mình đi có ngủ được đó, mình phải đi kinh hành thôi. Bởi vì mình tìm cái nơi nào mà nó như vậy nó dễ tu, còn cái nơi đó bây giờ cho ăn cho đầy đủ đi nữa mà cứ rút rút ngủ thôi, cái thứ đó thôi nên lìa cái xứ đó đi, chứ ở cái xứ đó thì nó tu không có được rồi, khó lắm rồi. Bởi vì nó phù hợp với cái pháp tu. Mà nếu mà cái chỗ đó nó lại không có phù hợp với pháp tu mà nó sanh lười biếng, nó hay ngủ này kia thì coi như là không có thể nào mình tu được. Coi như là uống gói đi khỏi cái nơi đó cho rồi, những giờ ở đó giờ có năn nỉ, có nghĩ ôi gì thôi, tôi cũng rời cái xứ Đà Lạt đi. Cái xứ Đà Lạt để cho cái dân ăn chơi ở đó, nó lên nó ăn nó ngủ. Chứ còn cái thứ mà tu hành như mình mà lên đó thì cái như là không đổi rồi, ăn tôi cũng đâu có ăn chơi được đâu. Mà ngủ thì nó rủ tôi ngủ quá trời như thế này thì kiểu này tôi đâu có ở chứ. Cho nên chùa cất ở trên Đà Lạt là nói cái chùa lười biếng. Đi ăn với đi ngủ không có làm. Nói động chạm. Chứ còn thiệt là đúng như vậy đó mấy con. Khó con có ở trên đó con biết. Chứ còn không có ở đâu có biết được. Cho nên cứ về đây thì mấy con thấy chùa lười biếng
nó phát. Mấy ông thầy nó không thích đâu, có 4 giờ 4 giờ rưỡi không thích.
Mặc dù thức chứ không phải ngủ, nhưng mà nó nằm đó lười biếng, cái lười biếng nó đập hơn cái buồn ngủ.
Lười biếng là nó đồng nghĩa với si rồi.
Si đúng không?
Si đúng rồi. Và thầy nói đến thức thì con nghĩ bây giờ hiện giờ ở ngoài Hà Tĩnh bây giờ là nó nóng lắm anh ha. Nhưng mà lên cái chùa Long Đạo là mát lắm. Lên núi là giấc này là chiều tối là người ta ngồi thích lắm. Là tu cũng thích vì nó không có nắng, không có mưa. Mà có gió tối là nó mát. Tháng này là...
Nó là cái gì? Cái dùng như vậy đó mình tu dễ đó. Nó lạnh quá còn không tốt mà nó mát mát, còn nực quá là nó sành mà ngứa ngáy mấy con tu cũng được trời đó.
Nhưng mà bây giờ thì người ta kéo nhau, nếu mà đông là kéo nhau vô rừng, bây giờ cái khuôn viên chùa đâu có đủ người, bây giờ phải kéo vô cái rừng bên cạnh, rồi coi như là mỗi người vô một gốc cây rồi hết, cây cũng giống như thầy đó, nhưng mà cứ ngồi vô gốc cây, cái người đó có
một gốc cây, gốc cây dăng cái mồm, nếu mà có một cái dăng cái mồm, ngồi đó làm như sống như đời ông Phật vậy đó.
Ngoài nó không có mùi
nữa thầy.
Không có
rồi. Ở đây cái nghiệp mũi nhiều à. Mà ngoài đó nó đỡ.
Cái tháng đó nó nắng mà thầy nó khô. Thứ hai nữa là gió thì nó không có mùi. Chứ nếu mà mưa thì con thu thập này nó đi hơn nó để nhiều người nhà thì cái gọi khởi đấy ở hai người nhà con hỏi anh lúc tối và sáng hôm nay thì con về sớm hơn. Thì có mục tiêu mà con phải về được thì con về thì phải không sợ ngoài kia thì con vẫn hành đi theo bây giờ như thế như là tôi biết đấy đó. Thì bạch thầy rằng con đang chỉ có hôm nay con gọi điện cuộc mà anh em đi xa đi nào mà từ xa đi thường thường đi xe máy đi khoảng vài ba trăm cây số nhiều khi về buổi chiều nó mệt mỏi con có thể khai giờ cho một công sửa được không?
Được không?
Thì chúng con nguyện ăn một bữa ngon nhưng nhiều khi là anh em đi
được con sẽ xin khai giới ra
khai có thể
mình
hiểu
mình khai giới ra bởi vì mình biết mình khai giới mình không biết sẽ không được
từ từ phật mình này giống như là mình đọc mình chỉ khai giới thôi
mình sai
đây là nếu như con anh chị ở nhà mà có những hiện tượng mà như con ở đây mà nó thần kinh căng từ con chuyển thì pháp cũng nó nhẹ nhàng đấy là con
đúng đó con thiện xảo đó con chuyển nhẹ nhàng rồi tác ý tác ý để lui cái chướng ngại đó cho nó
toàn bạch thầy thì con ở nhà vẫn trông cơ thấy nuôi chết da nhưng con chỉ theo dõi nhẹ chứ không chịu đông nhưng mà con theo dõi như thế thì con vừa bán nhẹ để đẩy đi cả cái trường dài hợp cả cái lâu hoặc thì con túi như vậy để nó vừa hợp mà vừa nhẹ nha và có bạch thầy như thế được
được con
thì bạch thầy là khi nào mà khỏe mà tỉnh táo thì con ngũ hành chịu đông con thực hành cái học hay dạy đó là con thực hành trong sáu mới để cho khi nào mình tỉnh táo thì mình chuyển tâm để cho được cho năng lực mà nếu mà mình không tỉnh táo thì mình bị hỗn tâm thì mình chưa dùng học đó
dùng không nổi đâu vô không nào
dạ thầy thì
đó là thiện xảo thiện xảo áp dụng pháp
dạ thầy thì một là những con thì có những cái tập từ của con thế nào đó thì bố hôm nay con tập với thầy có những cái thằng cảm nhận con dạy cho con để con về để con ăn chi một tay vào cũng thế là khó khăn con chỉ ra anh chứ thì có thể tập tưởng con thì bảo cho con để con về con
theo thầy thấy hôm qua cái đặc tướng của con á thì con khéo thiện xảo khi nào tu như thế nào mà nó có muốn an ổn á mà mình nhiếp tâm được mà an ổn nhẹ nhàng thì con nên thiện xảo như vậy là tu không có tật không cái gì cái con như con đọc cái tập mà những lời Phật dạy tập 4 rồi đấy cái chân lý mấy con nắm vững rồi mà cái gì chướng ngại ở trên đó là nó không có đúng cái chân lý nữa phải không cái thanh tạng làm vô sự cái gì mà giờ tâm mình thân mình nó không có thanh tạng làm vô sự mà bị chướng gì thì nó trật rồi con tu pháp đó dù có đúng đi nữa nó cũng mà chướng thì nó cũng sai rồi vì đó là cái chân lý mà mình hộ trì chân lý mình dùng cái pháp để mình hộ trì nó để kéo dài nó để sống cho được với nó mà giờ nó bị chướng ngại thì cái pháp này cũng sai nữa con hiểu không cho nên vì vậy mà nó thoải mái nó dễ chịu nó thanh thản nó càng thanh thản bao nhiêu thì con càng là kết quả bao nhiêu à, các con thấy bởi vì khi đó mình giác ngộ mình ngộ được cái chân lý để rồi mình biết cái chân lý đó phải hộ trì nó như thế nào thì những cái pháp mà thầy dạy các con tu để hộ trì cái chân lý đó chứ không có gì cho nên vì vậy mà mấy con thấy nó có chướng ngại gì có tăng đầu thì làm sao gọi là nó là cái chân lý được cái đó là cái khổ đau nhé thì mấy con biết phải đẩy lui mà cái pháp tắc ý nè những cái phương pháp đẩy lui mấy con đã biết hết rồi thì có cái thiện xảo của mấy con áp dụng thì mấy con sẽ hộ trì được cái chân lý mà hộ trì được chân lý thì mấy con sẽ chứng đạt chân lý tức là mình sống ở trong cái trạng thái đó chứ gì con thấy nó đơn giản nó dễ hiểu lắm chứ nó không có khó đâu tại vì mình không biết cho nên Đức Phật nói pháp ta không có thời gian để mà thấy thì mình không tu thôi mình tu mà nó không được nó chướng ngại thì làm sao mà gọi là thấy nó phải cái giải thoát chứ nó phải an ổn chứ nó phải thanh thản chứ phải không con thấy không thì ngay trong đó thì có liền tức khắc chứ không nói tu đợi kiếp này kiếp sau nó mới giải thoát không phải nó ngay liền nó phải giải thoát cái gì nó thì nhớ như vậy thì mấy con thiện xảo cái người nào biết thiện xảo là người có xem ai còn bị cố chấp cứ ở mình phải tu vậy pháp như vậy nhức đầu cũng phải ráng tu căng mặt cũng phải ráng tu tưởng hiện cũng phải ráng tu cho được các bác đó tu riết tu điên ở nó đâu có thật cái chân lý thì không có nhận ra được cho nên không có giữ gìn nó không có hộ